lại một câu A-di-đà đây, còn lấy duy Phật làm tông. Vì tất cả vạn pháp đã duy tâm hiện, toàn thể là duy tâm, mà tâm thì vô bỉ thử, tức đây kia, không phân cách. Đối với vạn pháp trong 10 giới, nào y báo, chánh báo, nào giả danh, nào thật pháp, vân vân, tùy ý nêu lên một pháp nào, thì thảy đều đầy đủ đại dụng của tâm. Giống như tâm, nó ngang biến khắp 10 phương, giống như tâm, nó dọc suốt thấu 3 đời vậy. Vì cái nghĩa duy tâm thành, nên duy sắc, duy pháp, dẫn đến duy vi trần, duy giới tử, hạt cải, tất cả duy ấy, nghĩa cũng đều thành. Nghĩa của tất cả duy ấy đều thành, nên mới thành chân nghĩa duy tâm. Bằng như nghĩa của tất cả duy ấy bất thành, thì chỉ có hư danh duy tâm thôi, chứ không có thật nghĩa duy tâm vậy. Vì nghĩa của tất cả duy ấy đều thành, cho nên nói, pháp không có tướng nhất định, tùy gặp được duyên nào, tức lấy đó làm tông. Duy di trần, duy giới tử, còn có thể làm tông, thì quả địa A-di-đà có 8 dạng tướng hảo trang nghiêm, lại có thể chẳng lấy làm tông được sao? Cho nên mới nói, duy Phật làm tông. Lại lấy tuyệt đại viên chung làm tông. Đối với dạng pháp trong 10 giới, tùy nêu lên một pháp nào, thì không điều chi chẳng là toàn thể của tâm, đủ đại dụng của tâm, ngang khắp 10 phương, dọc thấu 3 đời, ly tứ cú, tuyệt bách phi, một thể toàn chân, không chi ở ngoài, tràn đầy thanh tịnh, bên trong không dung chứa vật gì khác. Một pháp đã thế, dạng pháp cũng đều như thế. Một thứ ước theo đương thể của chư pháp thì tuyệt nhiên không gì ở ngoài, đó mới là tuyệt đãi. Lại vạn pháp trong 10 giới, mỗi pháp hỗ tương biến khắp lẫn nhau. Mỗi pháp hỗ tương ngâm chứa lẫn nhau, mỗi mỗi giao la, mỗi mỗi bao quát toàn triệt, mỗi mỗi không chướng không ngại lẫn nhau, mỗi mỗi không quỷ quại, không tạp loạn lẫn nhau. Như cổ kính của đương đài, ảnh hiện trong ấy lớp lớp trùng trùng. Như võng của trời Đế Thích, có ngàn mắt làm bằng ngọc trai, ánh sáng của nó chiếu ra, rồi hồi chuyển, giao nhiếp lẫn nhau. Đây là ước theo sự hỗ tương của vạn pháp, mà nhìn gọi là viên chung. Nay hợp cả tuyệt đãi và viên chung làm tông, thì chính trong lúc tuyệt đãi tức là viên chung, chính trong lúc viên dung tức là tuyệt đãi. Không phải ngoài tuyệt đãi riêng có viên dung, vì tuyệt đãi là tuyệt đãi trong viên dung. Cũng không phải ngoài viên dung mà riêng có tuyệt đãi, vì viên dung là viên dung trong tuyệt đãi. Tuyệt đãi và viên dung đó đều không thể nghĩ bàn, mà nay cộng hợp là một tông, thì quá thành điều không thể nghĩ bàn ở trong điều không thể nghĩ bàn. Lại một câu A-di-đà đây, còn lấy sự siêu tình ly kiến làm tông. Vì chỉ ước sự tuyệt đãi của chư pháp mà ly quá, tuyệt phi thì cũng đã siêu xuất khỏi vọng tình chấp trước của chúng sanh và những thấy biết sai biệt của chư vị hiền thánh trong tam thừa. Bằng như ước theo sự viên dung của chư pháp mà bao quát tứ cú, dung hội bách phi, thì càng là chỗ mà phàm tình và thánh kiến trong tam thừa không thể hiểu được. Cho nên mới lấy siêu tình ly kiến làm tông. Ban đầu lấy duy tâm làm tông, thứ đến lấy duy Phật làm tông, thứ ba lấy tuyệt đãi viên dung làm tông, cuối cùng lấy siêu tình ly kiến làm tông. Tổng 4 lớp tông chỉ đó lại thì thành là tông chỉ chánh tông nhất cú di đà, chứ chẳng còn cách nói nào khác nữa vậy. Một pháp môn niệm Phật đây như trời khắp che, như đất khắp chở, mà không có một người nào, một pháp nào có thể ra ngoài đó được, có thể chẳng ở trong đó được. Như toàn kinh Hoa Nghiêm tuy có ngũ châu tứ phần, khác nhau, nhưng lấy hai chữ nhân và quả cũng bao quát được tất cả. Tâm nhân có 41 vị, không có tâm nào là không xu hướng về quả giác. Những loại pháp hạnh sở tu của 41 vị há chẳng phải đều là pháp hạnh niệm Phật sao? Và đến rốt cuối kinh, Đức Phổ Hiền lấy 10 đại nguyện chương mà dẫn quy về cực lạc để làm nơi đại kết cục của toàn kinh vậy. Há chẳng phải thế ư? Lại qua nghiêm ấy là lấy các nhân của vạn hạnh như hoa để mà trang nghiêm Phật quả nhất thừa. Vạn hạnh đây không phải là niệm Phật hạnh sao? Một bộ kinh Pháp Hoa từ đầu đến cuối không chỗ nào mà chẳng vì mục đích khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Đây chẳng phải là thủy chung chỉ nói duy một phương pháp niệm Phật ư? Kinh Lăng Nghiêm ban đầu thì hiển thị tạng tánh để làm sáng tỏ cái nhân chân thật hầu thành Phật. Thứ đến, chọn lựa những pháp viên thông, chỉ bày diệu hạnh trong sự tu hành để thành Phật. Sau khi trải qua 60 thánh vị thì được viên mãn Bồ đề, trở về nơi vô sở đắc mà chứng cực quả Phật địa. Trái lại như thế thì thành thất thú trầm luân. Sau cùng nói, như có người phạm đủ 4 trọng tội, 10 ba la di nhẹ hơn 4 trọng tội, thì sau khi chết chỉ trong nháy mắt phải đến địa ngục A Tỳ ở cõi này và cõi khác, cho đến cùng tận địa ngục trong 10 phương, không đâu là chẳng phải chịu. Bằng như trong lúc ấy phát khởi một niệm đem pháp môn này ở trong đời mạt kiếp mà khai thị cho kẻ chưa học, thì tội chướng của người này liền theo ý niệm mà được tiêu diệt và biến cái nhân chịu khổ nơi địa ngục thành nước an lạc. Thế thì thủy chung duy chỉ có một pháp môn niệm Phật. Để tổng kết một thời thuyết giáo của Đức Phật trong ba tạng và 12 phần bộ, nào là bán giáo, mãn giáo, quyền giáo, thật giáo, nào thiên, viên, đốn, tiệm, vân vân, chủng chủng pháp môn, nhưng không gì là chẳng gì hiển thị duy tâm tự tánh và viên thành diệu giác vô thượng mà thôi. Và thế há chẳng phải tổng kết lại là một pháp môn niệm Phật ư? Chính như Thiền Tông Đạt Ma Tổ Sư từ Tây Trúc lại, nếu chỉ nói chỉ thẳng tâm người thấy tánh thì thôi, đằng này lại nói thêm thành Phật nữa, thì chẳng phải cửa thiền cũng là cửa tịnh độ ư? Cho nên hợp lại hai phái năm tông 1700 đắc công án thì bất quá cũng là chỉ điểm cái tâm tánh bản nguyên của chúng ta đây, hiển bày cái pháp thân thanh tịnh vốn có. Pháp thân về bề ngang thì biến khắp, về bề dọc thì suốt cùng không chỗ nào là không có, và đó là điều mà người tham thiền muốn lúc nào cũng được hiện tiền, chỗ nào cũng tương ứng. Đấy là gì mà chẳng phải là pháp môn niệm Phật ư? Còn như bên thiền có nói những câu như một chữ Phật ta còn không thích nghe, hoặc một trượng đánh chết, hay quăng cho chó ăn, vân vân, thảy đều là phương tiện thắng diệu hướng thượng để hiển thị pháp thân, đó là chân niệm Phật vậy. Thường thường những kẻ u mê bảo người trong thiền tông không nên niệm Phật. Những kẻ này không những chỉ không biết niệm Phật là gì mà cũng không hiểu thiền tông một cách chính xác vậy. Không chỉ tông và giáo, hai môn là thế, mà khắp cả thiên hạ, nào sĩ, nông, công, thương, nào chư tử, bách gia, vân vân, nếu ai chẳng muốn niệm Phật, chẳng biết đến Phật, cũng không thể ở ngoài pháp môn niệm Phật được. Vì họ đến, đi, động, tỉnh, thảy đều noi theo đạo này. Đó là điều trăm họ dùng hằng ngày mà không biết vậy. Cho nên gọi là nhất khí bất ngôn hàm hữu tượng, giảng linh hà xứ tạ vô tư, giáp bộ đào hoa phong chủ hậu, mã đề vô địa tị tàn hồng. Nghĩa là một nguồn sinh khí bao la không hình tướng, không nói năng, nhưng có thể ngậm chứa mọi hình tượng. Dạng sự sống đều nhờ vào đó mà sinh tồn và linh hoạt, chứ không có gì ở ngoài. Ví như trong đường hẻm mà có hoa đào rơi rắc đầy, sau một cơn mưa gió thì chắc là không còn một chỗ đất trống nào để chân ngựa đi mà khỏi dẫm lên những cánh hoa tàn rơi rắc. Thứ nhất, chân thật vì sự sanh tử mà phát tâm Bồ Đề. Đó là con đường tất yếu mà người học đạo phải noi. Thứ hai, lấy lòng tín nguyện sâu xa mà trì niệm danh hiệu Phật là tông chỉ chánh của pháp môn niệm Phật. Thứ ba, lấy sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm là phương tiện để thực hành. Thứ tư, lấy sự chiết phục mọi phiền não đang hiện hành để làm yếu dụ tu tâm. Thứ năm, lấy sự kiên trì bốn trọng giới làm căn bản để nhập đạo. Thứ sáu, lấy mọi thứ khổ hạnh tùy khả năng để là trợ duyên cho việc tu đạo. Thứ bảy, lấy sự nhất tâm bất loạn làm chỗ về của tịnh tâm. Thứ tám, lấy mọi thứ điềm lành làm sự chứng nghiệm cho sự vãng sanh. Tám điều này, mỗi điều phải nên thống giảng, phàm là người tu tịnh độ không thể không biết vậy. Nơi mà chúng sanh phải chịu cảnh luân hồi là lục đạo, năm đạo, trời, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, bị những điều kinh sợ, sân hận hoặc quá khổ, quá vui làm chướng ngại, khiến không có lúc rỗi rảnh để hướng về đạo, hầu có thể điều chỉnh lại tâm lự đạt đến Bồ Đề. Duy chỉ có nhân đạo là làm được những sự đó thôi. Nhưng những kẻ sau khi chết phải bị mất thân người như đất ở cõi đại địa, còn kẻ được lại thân người như đất dính trên đầu ngón tay. Thế thì thân người dễ được lắm sao? Chúng sanh ở cõi nhân đạo từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành và chí đến khi chết, những điều tai nghe mắt thấy không gì chẳng phải là những nghiệp duyên sanh tử trần lao của thế gian. Thế thì Phật Pháp dễ nghe lắm sao? Được thân người đã là khó, huống chi lại được thân người nam tử. Sáu căn đầy đủ lại càng khó hơn. Nghe được Phật Pháp đã là khó, huống chi nghe được danh hiệu của Phật A-di-đà và pháp môn tịnh độ của Ngài lại càng khó hơn. Nay ta đã được phước lành gì mà được thân người khó được, nghe được Phật Pháp khó nghe được, nghe được rồi mà vẫn chưa chịu tin, thì há chẳng đáng tiếc lắm ư? Không tin thì thôi, còn như ai tin rồi mà chẳng chịu phát nguyện thì cũng như không tin. Còn đã phát nguyện rồi mà không hành thì cũng như chẳng nguyện. Còn hành rồi mà không dũng mãnh thì cũng như không hành vậy. Sở dĩ hành mà không dũng mãnh, đó là do nguyện không chí thiết. Còn nguyện mà sở dĩ không chí thiết là do tính không sâu, không chân thật. Tổng lại thì sanh niềm tin chân thật, sâu sắc rất khó. Một khi tính quả đã chân xác rồi, thì nguyện tự nó sẽ dũng mãnh. Tính nguyện đã chân, đã thiết, và thêm vào đó là lực hành dũng mãnh, thì quyết định được sanh về tịnh độ, quyết định được thấy Phật A-di-đà, quyết định chứng vào bất thoái chuyển, quyết định thẳng đến thành Phật trong một đời vậy. Đã được sanh về tịnh độ rồi, thì nghiệp căn từ khoáng kiếp đến nay được mãi mãi đoạn diệt. Đã được thẳng đến thành Phật trong một đời rồi, thì diệu giác vô thượng, chí cực tôn quý liền được viên thành. Thế thì sự cực quan hệ của một niệm chân tín nói đây đâu phải sơ sài cạn cợt được. Nếu chẳng phải chuyên làm cho chướng ngại sơ mỏng, nghiệp sanh tử nhẹ, và nếu chẳng phải là người đã lâu trồng căn lành, túc nhân thâm hậu, thì làm sao có thể được như thế? Tuy nhiên, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, nghiệp lực nặng hay nhẹ, thiện căn cạn hay sâu, vân vân đều không thể biết được. Nhưng chúng ta biết nghiệp lực do tâm chuyển biến, còn thiện căn do tại ta tài bồi. Cho nên, người quần pháp không thể không lấy phương tiện khéo léo để khẩn thiết khai thị, và người học đạo không thể không nỗ lực, cố gắng để dũng mãnh tiến tới. Chỉ một câu nói nhập vào tai, một cử tâm động niệm cũng đều có thể chuyển biến nghiệp lực, đều có thể tài bồi căn lành. Còn hạ người mà tuy nghe đủ mọi thứ khai thị khẩn yếu, nhưng không một lời nào nhập được vào tai, tuy gặp đủ thứ cảnh giới nghịch và thuận, nhưng chưa từng có một niệm phấn phát, thì rõ đây là hạng người nghiệp lực quá sâu nặng, căn lành quá mỏng ít, thì đành chẳng biết làm sao nữa vậy. Một niệm tâm tánh hiện tiền đây vốn cùng đồng thể với Phật, nhưng Phật thì đã ngộ lâu rồi mà chúng ta hãy vẫn còn mê. Song Phật tuy đã ngộ cũng không có gì tăng, ta tuy còn mê cũng không có gì giảm. Phật tuy không tăng, nhưng vì thuận theo tánh nên thọ hưởng pháp lạc to lớn. Còn ta tuy không giảm, nhưng vì trái với tánh nên phải chịu những khổ sở nặng nề. Phật ở trong đồng thể tâm tánh với ta, tuy thọ hưởng pháp lạc lớn, lại luôn lấy tâm đại bi đồng thể, đại từ vô duyên mà niệm niệm giết quá chúng ta. Còn ta cũng ở trong một chỗ đồng thể tâm tánh, vì mê muội, tuy gặp nhiều khổ sở mà chẳng biết ngưỡng cầu nơi Phật, chẳng biết nhớ nghĩ đến Phật, để chỉ biết đuổi theo cảnh mà sanh tâm, vọng tâm, đắm theo tình mà tạo nghiệp. Từ nhiều kiếp đến nay, nào là ngũ nghịch, thập ác, vân vân, vô số nghiệp nặng gì mà không tạo, tam đồ, bát nạn, vân vân, vô số khổ lớn gì mà chẳng mang, khiến nói ra thì thẹn, nghĩ đến thì sợ. Nếu nay lại chẳng chịu niệm Phật mà vẫn cứ y theo đường cũ tạo mọi nghiệp chướng, vẫn y theo duyên cũ chịu mọi khổ não, thì có thể chẳng thẹn ư? Có thể chẳng sợ ư? Nay trả lại biết Phật dùng tâm đại từ đại bi ở trong từng niệm mà nhớ nghĩ, nhiếp quá đến chúng ta, tất cả chúng ta cũng phải thâm cảm ân sâu của Phật mà niệm Phật. Hãy một mực vì đã trường kiếp luôn chịu những thống khổ, nay muốn cầu thoát ra, hãy nên niệm Phật. Nghiệp đã tạo ra rồi thì không thể làm sao được, còn nghiệp chưa đến thì có thể cứ tạo thêm mãi hay sao? Cho nên hãy sanh tâm hổ thẹn mà niệm Phật. Vốn là đồng thể tâm tánh nên mới nói là bản hữu, vốn có sẵn thì nay làm sao không có được, chỉ là chưa chứng ngộ đó thôi. Vì mong cầu ngộ được tâm tánh ấy nên hãy niệm Phật. Lấy cái tâm cầu chứng ngộ mà niệm Phật thì niệm Phật tất chí thiết. Lấy cái tâm tàm quý hổ thẹn để niệm Phật thì niệm Phật tất thiết chí. Đem cái tâm ngán khổ để niệm Phật thì niệm Phật tất thiết chí. Dùng cái tâm cảm ơn Phật để niệm Phật thì niệm Phật tất thiết chí. Ta chẳng niệm Phật mà Phật vẫn nghĩ đến ta, huống chi nay ta khẩn thiết niệm Phật thì Phật càng nghĩ đến ta nhiều hơn vậy. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát bảo: mười phương chư Phật thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con cứ lẩn tránh mẹ thì tuy mẹ thương nhớ cũng đành chẳng biết làm sao. Nếu như con cũng nhớ mẹ như mẹ nhớ con, cả hai sự nhớ đó cùng trải ra thì không xa trái với nhau nữa. Cũng như thế, nếu như tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện giờ hay tương lai nhất định thấy Phật và không còn cách xa với Phật nữa, không cần nương vào phương tiện nào mà tâm được tự khai ngộ. Đây là cảnh giới của đại sĩ thân chứng đến được và chốc hết tâm can ra mà nói cùng chúng ta vậy. Chúng ta nay niệm Phật tức được thấy Phật. Một lần thấy được Phật thì liền thoát được mọi đau khổ và sự khai ngộ không còn xa nữa. Một khi được khai ngộ là một lần tẩy sạch được mọi điều lầm lỡ đáng hổ thẹn của dĩ vãng. Ôi, còn có thể chẳng niệm Phật ư? Tất cả chúng sanh bản lai là Phật, chân tâm vốn có, vọng tánh nguyên không. Tất cả pháp lành, tánh vốn tự đủ. Chỉ vì từ lâu chạy theo duyên mê nhiễm nên chưa đoạn được cái vọng nguyên là không, chưa chứng được cái chân vốn có sẵn. Thiện vốn đủ nhưng chưa tu, Phật vốn dạy nhưng chưa thành. Nay muốn đoạn được cái vọng nguyên là không, muốn chứng được cái chân vốn có sẵn, muốn tu cái thiện vốn đầy đủ và thành được Phật vốn là thế, thì phải nương theo duyên giác ngộ, duyên thanh tịnh. Nhưng để cầu con đường thẳng tắc, nhanh chóng, rất đốn, rất duyên thì không gì bằng một hạnh trì danh niệm Phật này. Vì cái tâm năng niệm ấy vốn là toàn chân thành vọng, toàn vọng tức chân. Còn Phật sở niệm cũng vốn toàn đức lập thành danh, và toàn danh cũng tức là đức. Ngoài tâm năng niệm không riêng có Phật sở niệm, ngoài Phật sở niệm cũng không riêng có tâm năng niệm. Cả hai năng và sở đều quên, tâm và Phật nhất như, mà ở trong niệm niệm chiết phục trọn, đoạn trừ trọn năm nhóm phiền não, trọn chuyển, trọn diệt ba chướng tạp nhiễm, trọn phá ngũ ấm, trọn siêu ngũ trược, trọn tịnh tứ độ, trọn niệm tâm thân, trọn tu vạn hạnh, trọn chứng bản chân mà chiên thành chịu giác vô thượng vậy. Một niệm như thế, niệm niệm thảy đều như thế. Chỉ cần làm sao cho niệm niệm được tương tục thì sự phục đoạn tu chứng liền có sự không thể nghĩ bàn được. Lấy cái tâm toàn Phật này mà niệm ông Phật toàn tâm thì có thần lực uy đức toàn phần của quả Phật nơi tự tâm thầm huân mà gia bị cho. Một câu niệm danh hiệu Phật không xen tạp duyên nào khác cho đến 10 niệm. Niệm như thế thành công liền được siêu vượt ra khỏi nhiều kiếp. Đối với đây mà chẳng tin thì thật là đồng như cổ đá. Bỏ đây mà tu pháp khác thì nếu không cuồng tức cũng si mê. Lại còn nói gì nữa đây? Có người hỏi: các phương khác đều có tịnh độ, sao lại chỉ xưng tán Tây phương để mà cầu vãng sanh? Đáp: đây không phải là ý của chúng tôi, mà là lời thành thật từ kim khẩu phân minh chỉ thị vậy. Những kinh đại thừa gồm cả hiển và mật cũng đều đồng chỉ quy vậy, khiến cho người lúc sơ tâm chuyên chú vào một cảnh nên tam muội dễ thành vậy. Vì Đức Phật Di Đà và chúng sanh riêng có duyên với 48 lời nguyện là duyên rất mạnh, chỉ cần 10 niệm làm nhân nên nhân rất tối thắng vậy. Khắp mọi người trong cõi này, không luận là tăng, tục, nam, nữ, già trẻ, thiện ác, vân vân, đương lúc họ gặp cảnh duyên rất thuận hay nghịch, rất sướng hay khổ, thì phần đông thảy đều cho từ trong lòng mà phát, mở miệng xuất ra một tiếng niệm Phật. Mà hễ không niệm thì thôi, chứ niệm thì tất niệm Phật A-di-đà. Điều đó có ai khiến ra như vậy? Hơn nữa, chúng sanh đã từ lâu nhờ ơn Phật giáo hóa, đã từ lâu thụ ơn Phật, nên cùng với Phật có thâm duyên đó vậy. Giả lại, Kinh A-di-đà đây là do Ngài A-la-thập dịch ra trước hết trong đại sự nghiệp dịch thuật của Ngài. Rồi Tổ Huệ Viễn ở Đông Lâm cùng với 123 người kết thành xã để niệm Phật. 123 người theo thứ tự lần lần thác hóa, khi lâm chung đều có để lại điềm lành. Lại có 88 con chim anh giỏ tập niệm Phật, lúc chết đều có tướng lành. Đây nếu không phải là chúng sanh với Phật có duyên sâu dày thì gọi là gì nữa đây? Lại trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật có nói: sau này khi kinh diệt hết thì ta sẽ lấy nguyện lực đặc biệt giữ kinh này lại, còn lưu 100 năm để rộng độ chúng sanh lúc bấy giờ. Ôi, không lưu giữ kinh nào khác mà chỉ lưu lại một kinh này, thì há chẳng phải vì pháp môn này dễ thực hành và lại khắp nhiếp mọi căn cơ, nhập đạo an ổn mà được lợi ích nhanh nữa, lấy đó mà suy thì biết càng lâu về sau pháp môn này càng trúng hợp cơ vậy.